Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phước Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 30 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung tổng quát văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 15 về giới trẻ. Tiếp đến trong mục Gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại cuộc từ đạo của cha Jerzy Popielusko, người anh hùng của Ba Lan. Sau cùng sẽ có mục Lịch sử thần học do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài giới thiệu mục Lịch sử thần học. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với dân thành Pittsburgh, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ về sự khủng bố sát hại người Do Thái tại đây. Hôm thứ Bảy vừa qua 27 tháng 10, một người Mỹ 46 tuổi đã đột nhập dùng súng AK-47 và nhiều súng ngắn khác bắn loạn xạ vào những người Do Thái đến cầu nguyện tại hội đường tên là Cây Sự Sống, làm cho 11 người chết, 6 người khác bị thương, trong đó có 4 nhân viên cảnh sát. Thủ phạm đã bị bắt, hắn đã hô to khi thi hành vụ sát nhân: "Tôi muốn giết tất cả mọi người Do Thái." Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Tôi bày tỏ sự gần gũi với thành phố Pittsburgh ở Mỹ và đặc biệt là với cộng đoàn Do Thái bị thương tổn hôm 27 tháng 10 vì một cuộc khủng bố kinh hoàng tại hội đường Do Thái. Xin Đấng Tối Cao đón nhận những người quá cố vào trong an bình của Chúa, an ủi gia đình họ và nâng đỡ những người bị thương. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều bị thương tổn hành vi bạo lực vô nhân đạo này. Xin Chúa giúp chúng ta dập tắt ngọn lửa oán thù đang lớn lên trong các xã hội chúng ta, củng cố ý thức nhân đạo, tôn trọng sự sống, các giá trị luân lý và dân sự, và kính sợ Thiên Chúa là tình thương và là cha của mọi người." Đức Hồng Y Lidardo, Tổng giáo mục Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng đã bày tỏ liên đới với các nạn nhân và các cộng đoàn Do Thái, đồng thời kêu gọi chính quyền Mỹ đối phó với tệ nạn dùng súng giết người.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng thừa sai Thánh Carlo tiếp tục giúp đỡ người di dân trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 29 tháng 11 dành cho 45 thành viên tổng tu nghị dòng Thánh Carlo, quen gọi là dòng Scalabrini, chuyên săn sóc giúp đỡ người di dân. Tổng tu nghị đang tiến hành tại Roma với chủ đề gặp gỡ và hành trình Chúa Giêsu bước đi với họ. Đức Thánh Cha nói: "Đứng trước hiện tượng di dân ngày nay rất rộng lớn và phức tạp, dòng của anh em kín múc nghị lực tinh thần cần thiết từ chứng tá ngôn sứ của vị sáng lập rất thời sự ngày nay và từ kinh nghiệm của bao nhiêu anh em cùng dòng đốc quảng đại hoạt động khởi đầu cách đây 131 năm cho đến nay. Ngày nay cũng như trước đây, sứ mạng của anh em diễn ra trong những bối cảnh khó khăn, nhiều khi do những thái độ nghi kỵ và thành kiến, nếu không muốn nói là phủ nhận những người ngoại quốc. Tình trạng này càng thúc đẩy anh em dấn thân, can đảm và kiên trì hơn trong tinh thần tông đồ, mang tình thương của Chúa Kitô cho những người xa quê hương và gia đình, có nguy cơ cảm thấy xa lạ cả với Thiên Chúa. Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ dòng Scalabrini hãy lắng nghe tình cảnh lịch sử của người di dân, mang lại những lời khích lệ, chia sẻ với những người di dân sự mới mẻ của ơn cứu độ, quan tâm nâng đỡ phẩm giá của họ. Ngài cũng không quên nhắc nhở các tu sĩ của dòng sống kết hiệp với Chúa Giêsu phục sinh như những ngành nho gắn liền với gốc nho và ở lại trong Chúa.
Morales. Hôm 27 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bestiu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự lễ tôn phong hai chân phước tử đạo tại Guatemala. Đó là cha Tulio Maruso, dòng Francisco, và ông Luis Abudio Arroyo Lavaro, giáo dân dòng Ba Phan Sinh. Cha Tullio Maruso sinh tại tỉnh Vicenza, Bắc Italia, ngày 23 tháng 7 năm 1929, thụ phong linh mục năm 1951, chung với em song sinh cùng dòng vào năm 1953. 7 năm sau đó, năm 1960, cha Maruso được gửi đi truyền giáo tại Guatemala cho các thổ dân. Cha cũng giáo dục họ về văn hóa để họ biết tự vệ chống lại những đại điền chủ, tìm cách chiếm đất của họ. Ngày 1 tháng 7 năm 1981, trong khi trở về nhà sau một khóa học của phong trào Quốc Xin Lô ở Los Amates, cha Maruso bị một số phiến quân sát hại cùng với giáo lý viên dòng Ba Phan Sinh là ông Arroza Lavaro, 31 tuổi. Những kẻ sát nhân muốn ngăn chặn và làm cho công trình truyền giáo của cha phải im bặt. Ông Navarro là bạn đồng hành thân tín của cha Maruso, sinh năm 1950, làm nghề tài xế tại thành phố Los Amates. Năm 26 tuổi, ông gia nhập dòng Ba Phan Sinh và trở thành giáo lý viên trong sứ đạo và bị sát hại cùng với cha. Án phong chân phước cho hai vị tử đạo đã được tỉnh dòng Francisco ở miền Veneto, đông bắc Italia đề xướng hồi cuối tháng Giêng năm 2006 và được tiến hành tại địa phận đại diện tông tòa Isabel bên Guatemala. Ngày 9 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận hai vị tôi tớ Chúa Tullio Maruso và Arroza Navarro là những vị tử đạo.
Trong buổi đọc kinh truyền tin chơi Chúa Nhật 28 tháng 10 vừa qua, với 10.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha cũng nói, ngày 27 tháng 10 tại Morales ở Guatemala, đã có lễ tôn phong chân phước José Tullio Maruso, tu sĩ dòng Francisco, và Luis Obdulio Arroyo Navarro, bị giết vì sự oán ghét đức tin trong thế kỷ trước đây, trong cuộc bách hại chống giáo hội. Dấn thân thăng tiến công lý và hòa bình, chúng ta hãy chúc tụng Chúa và phó thác cho sự chuyển cầu của hai chân phước giáo hội Guatemala cùng với tất cả anh chị em. Rất tiếc là ngày hôm nay tại nhiều nơi trên thế giới, họ đang còn bị bách hại vì là chứng nhân của tin mừng. Trong bài giảng tại lễ phong chân phước, Đức Hồng Y Bách Chiêu đã đề cao lối sống đơn sơ và vui tươi của hai vị tân chân phước, vì họ thực sự là những người có tinh thần thanh bần, lòng nhiệt thành loan báo tin mừng, nâng đỡ những người xây dựng hòa bình. Hai vị cũng ân cần chăm sóc những người nghèo và can đảm bênh vực những người rốt cùng. Ngoài ra, chân phước linh mục Tullio đã hăng say hoạt động tông đồ, huấn luyện các giáo lý viên, chăm sóc các cộng đoàn cơ bản, yêu thương người nghèo và các bệnh nhân.
Bắc Kinh. Hôm 26 tháng 10 vừa qua, hãng tin công giáo Asia News đưa tin, hai đền thánh Đức Mẹ ở Trung Quốc đã bị nhà nước phá hủy. Trước hết là đền thánh Đức Mẹ Bảy Sự thuộc giáo xứ Đồng Nhân Câu, giáo phận Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, và thứ hai là đền thánh Đức Mẹ Bác Phúc, cũng được gọi là Đức Mẹ Trên Núi, ở An Long, tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc. Đây là hai nơi hành hương được các tín hữu công giáo công khai và hầm trú lui tới kính viếng. Vụ phá hủy này xảy ra vài tuần sau khi Tòa Thánh và Trung Quốc ký hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục hôm 22 tháng 9 vừa qua. Thông tin và video chiếu cảnh phá hủy này được phổ biến hôm 26 tháng 10. Một số tín hữu nói với hãng tin Asia News rằng, vụ phá hủy đền thánh Đức Mẹ Bảy Sự là do chính sách Trung Hoa hóa. Theo nhà nước Bắc Kinh, quá nhiều thánh giá và những đồ trang trí vượt quá giới hạn, vì thế cần phải tháo gỡ và phá hủy đi.
Trong khi đó, đền thánh Đức Mẹ An Long bị phá hủy vì, theo nhà nước, nơi thờ phượng này thiếu giấy phép cần thiết để xây cất. Cách đây một tuần, các tín hữu công giáo ở An Long đã xin các tín hữu công giáo toàn thế giới cầu nguyện để đền thánh của họ khỏi bị phá hủy. Chiến dịch Trung Hoa hóa bắt đầu từ tháng 2 năm nay cùng với việc thông qua các quy luật mới về các hoạt động tôn giáo. Những vụ phá hủy thánh đường, thánh giá, tượng ảnh đạo đã xảy ra tại các tỉnh Hà Nam, Tân Cương, Nội Mông và lan sang tỉnh Chiết Giang, Giang Tây và các tỉnh khác. Ngay sau khi có thông báo về hiệp định giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, sự phá hủy càng gia tăng. Theo một số quan sát viên, Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc đã phát động một chiến dịch thực sự để làm cho hiệp định bị thất bại.
Bukavu. Đức cha Phan Xoa Xavier Maroy Tổng giám mục giáo phận Bukavu thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, cấm mọi hoạt động chính trị trong 34 giáo xứ và 414 trường công giáo thuộc giáo phận của ngài từ ngày 1 tháng 11 tới đây. Congo đang ở trong giai đoạn tiền chiến dịch tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 23 tháng 12 tới đây. Chiến dịch tranh cử sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 và kéo dài một tháng. Trong thông cáo đăng trên trang mạng của Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Bukavu, Đức Tổng giáo mục Maroi cho biết lý do ngài muốn giữ vị thế trung lập của giáo hội đối với các vấn đề chính trị. Giáo phận sẽ không chịu trách nhiệm nào trong việc điều khiển các văn phòng hoặc quản lý các tài liệu của cuộc tuyển cử. Tuy rằng giáo phận để cho Ủy ban tuyển cử quốc gia độc lập sử dụng các cơ cấu hạ tầng của mình để diễn ra cuộc bỏ phiếu. Đức Tổng giám mục cũng viết, chúng tôi không chấp nhận để các nhà thờ và trường học được dùng làm nơi hội họp cho các cuộc tranh cử hoặc dán các bích chương, hình hoặc huy hiệu quảng cáo chính trị vì tính chất trung tâm và không chính trị của giáo hội công giáo.
Bratislava với 150 phiếu thuận và 145 phiếu chống, Quốc hội Cộng hòa Slovak đã thông qua luật để tăng lương trung bình là 10% cho các giáo sĩ từ năm tới 2019. Việc bỏ phiếu này đã diễn ra hôm 24 tháng 10 vừa qua. Tuy có sự tăng lương vừa nói, lương của giáo sĩ ở Slovak vẫn ở dưới mức lương tối thiểu so với những người được nhà nước trả lương. Công chức nhà nước tại đây lãnh lương tối thiểu là 520 euro mỗi tháng, kể từ ngày 1 tháng Giêng tới đây. Cũng từ ngày đó, lương giáo sĩ được nhà nước trả lương trong khoảng từ 341 euro tới 867 euro mỗi tháng. Biện pháp này được áp dụng cho 3.600 giáo sĩ thuộc 12 trong số 18 giáo hội hoặc là tôn giáo được nhà nước Slovak công nhận. Việc trả lương cho giáo sĩ các tôn giáo ở Slovak và Cộng hòa Tiệp có từ thời nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc với mục đích để dễ dàng kiểm soát các giáo sĩ. Giáo sĩ nào đối lập với nhà nước thì sẽ dễ dàng bị cúp lương. Sau khi chế độ Cộng sản chấm dứt, chính quyền hai nước Tiệp và Slovak vẫn giữ nguyên việc trả lương cho giáo sĩ.
Pordenone, năm nay, miền Friuli ở mạng đông bắc Italia sẽ tặng cây thông Giáng sinh cho Đức Thánh Cha để trưng tại quảng trường Thánh Phaero nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Pordenone ở miền này. Cây thông sẽ được đặt cạnh cây tháp bút và hang đá khổng lồ. Hang đá này năm nay sẽ do Tòa Thượng Phụ Venezia tặng và do tổ chức San Nativity ở thành Keuzole thực hiện. Cây thông được trang trí với hàng ngàn quả châu và đèn điện sẽ được thắp sáng đúng ngày 8 tháng 12 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Truyền thống đặt cây thông Giáng sinh ở quảng trường Thánh Phaero có từ 36 năm nay, tức là năm 1982, do ý muốn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Năm đó, ngài nhận được một cây thông do một nông dân Ba Lan tặng. Từ đó đến nay, mỗi năm có một miền khác nhau tặng thông cho Đức Thánh Cha, và danh sách các miền muốn tặng thông kéo dài cho đến năm 2035. Tiêu chuẩn tặng thông là cây này không được cao quá 30 mét vì lý do kỹ thuật, chuyên chở, bố trí và an ninh. Ngoài ra, vùng liên hệ cũng sẽ tặng một số cây thông nhỏ để trưng tại nhà trọ Thánh Marta, Bảo tàng Viện Vatican, Dinh Tông Tòa và một số cơ quan tòa thánh.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe nội dung tổng quát văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 15 về giới trẻ. Quý thính giả thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, sau 25 ngày nhóm họp tại Vatican với chủ đề giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, công việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 đã kết thúc chiều tối thứ Bảy 27 tháng 10 vừa qua sau khi các nghị phụ bỏ phiếu thông qua văn kiện chung kết dài 60 trang, chia làm 3 phần với 12 chương, gồm 167 đoạn. Các nghị phụ đã bỏ phiếu về từng số. Sau đó, văn kiện này đã được đệ lên Đức Thánh Cha và Ngài đã cho phép công bố. Con số các vị có quyền bỏ phiếu trong công nghị này là 268 người, nhưng hiện diện trong cuộc bỏ phiếu phần thứ nhất và thứ hai của văn kiện là 249 người, và phần thứ ba là 248 người, như vậy có từ 19 đến 20 vị vắng mặt. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung tổng quát của văn kiện chung kết đã được các nghị phụ thông qua.
Giai đoạn hai môn đệ trên đường làng Emmaus được thuộc lại trong tin mừng theo Thánh Luca là chủ đề chung của văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục này. Trong phần thứ nhất gồm có 4 chương, lần lượt nói về giáo hội lắng nghe, 3 mấu chốt chủ yếu, căn tính và các tương quan, và sau cùng là người trẻ ngày nay. Đồng hành với họ. Trước tiên, văn kiện chung kết nói đến bối cảnh sống của người trẻ ngày nay, nêu bật những điểm mạnh và những thách đố. Toàn thể phần này biểu lộ một sự lắng nghe cảm thông với lòng khiêm tốn, kiên nhẫn và sẵn sàng, giúp đối thoại thực sự với giới trẻ, tránh những câu trả lời, tiền chế và những công thức đã có sẵn. Thực vậy, người trẻ muốn được lắng nghe, nhìn nhận và đồng hành, và họ ước mong tiếng nói của họ được coi là hay và hữu ích trong lĩnh vực xã hội và giáo hội. Thượng Hội đồng Giám mục nhìn nhận rằng giáo hội đã không luôn có thái độ ấy. Nhiều khi các linh mục và giám mục quá bận bịu với công việc, khó tìm được thời giờ để thi hành dịch vụ lắng nghe. Vì thế, cần chuẩn bị thích hợp các giáo dân nam nữ có khả năng đồng hành với các thế hệ trẻ. Ngoài ra, đứng trước những hiện tượng như hoàn cầu hóa và tục hóa, những người trẻ tìm cách tái khám phá Thiên Chúa và tâm linh. Và điều này phải là một khích lệ đối với giáo hội, hãy phục hồi tầm quan trọng của năng động đức tin. Trường học và giáo xứ. Một câu trả lời khác cho những câu hỏi của giới trẻ đến từ lĩnh vực giáo dục. Trường học, đại học, học viện, các nơi sinh hoạt của giới trẻ, giúp huấn luyện toàn diện cho người trẻ, đồng thời làm chứng tá tin mừng thăng tiến con người. Trong một thế giới tất cả đều có liên hệ với nhau, gia đình, công việc, làm, kỹ thuật, bảo vệ các phôi thai và người di dân. Các giám mục coi vai trò của các trường học và đại học nơi mà người trẻ trải qua phần lớn thời gian là điều không thể thay thế được. Đặc biệt, những tổ chức giáo dục công giáo được kêu gọi đề cập đến tương quan giữa đức tin và những vấn đề nhạy cảm của thế giới hiện nay. Những viễn tượng khác nhau về nhân loại học, những thách đố khoa học, kỹ thuật, những thay đổi phong tục xã hội và sự dấn thân cho công lý. Cả giáo xứ cũng có vai trò của mình. Trong tư cách là giáo hội trong lãnh thổ địa phương, giáo hội cần phải xét lại ân gọi thừa sai của mình. Vì nhiều khi giáo xứ tỏ ra ít quan trọng và ít năng động, nhất là trong lĩnh vực huấn giáo.
Những người di dân, mô hình của thời đại chúng ta. Văn kiện chung kết bàn đến đề tài di dân, mô hình của thời đại chúng ta ngày nay, xét vì nó là một hiện tượng cơ cấu, chứ không phải là một hiện tượng cấp thời chóng qua. Nhiều di dân là người trẻ hoặc là trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Họ trốn chạy chiến tranh, bạo lực, bất hại chính trị hoặc tôn giáo, thiên tai, nghèo đói, và rốt cuộc họ trở thành nạn nhân của nạn buôn người, ma túy, lạm dụng tâm lý và thể lý. Giáo hội đặc biệt quan tâm tới họ trong viễn tượng thăng tiến nhân bản qua sự đón tiếp những người di dân và tị nạn. Giáo hội trở thành điểm tham chiếu cho bao nhiêu người trẻ bị tách biệt với gia đình ở nguyên quán. Nhưng không phải chỉ có thế, những người di dân cũng là một cơ hội làm cho các cộng đoàn và xã hội nơi họ đến được phong phú hơn. Vì thế, những động từ này được vang dội trong Thượng Hội đồng Giám mục, đó là tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập, như Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ dẫn, để đạt tới một nền văn hóa vượt lên trên những nghi kỵ và sợ hãi. Các giám mục cũng yêu cầu dấn thân hơn để bảo đảm cho những người không muốn xuất cư được quyền ở lại thực sự nơi đất nước của họ. Hơn nữa, Thượng Hội đồng Giám mục cũng chú ý đến những giáo hội đang bị đe dọa trong sự sinh tồn vì những vụ cưỡng bách di cư và những cuộc bách hại các tín hữu. Quyết liệt dấn thân chống lại mọi lạm dụng, làm sáng tỏ sự thật và xin lỗi. Văn kiện chung kết trình bày suy tư rộng rãi về những loại lạm dụng khác nhau, lạm dụng về quyền bính, kinh tế, lương tâm, tính dục do một số giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân gây ra. Nơi các nạn nhân, những lạm dụng ấy tạo nên đau khổ có thể kéo dài suốt đời và không có sự hối hận nào có thể chữa lành. Từ đó, Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi quyết liệt dấn thân để chấp nhận những biện pháp nghiêm ngặt trong việc phòng ngừa, tránh để cho những vụ ấy tái diễn, bắt đầu từ việc chọn lựa và huấn luyện những người sẽ được ủy thác công tác trách nhiệm và giáo dục. Vì thế, cần loại trừ mọi hình thức như sự hư hỏng hoặc là giáo sĩ trị, dựa trên đó những lạm dụng ấy diễn ra, và cũng ngăn chặn sự thiếu trách nhiệm và minh bạch trong việc xử lý nhiều vụ lạm dụng. Đồng thời, Thượng Hội đồng Giám mục cũng cảm ơn tất cả những người đã có can đảm tố giác sự ác họ đã chịu để giúp giáo hội ý thức về những gì đã xảy ra và cần phải quyết liệt phản ứng lại. Thực vậy, lòng thương xót đòi phải có công lý, nhưng không được quên rằng bao nhiêu giáo dân, linh mục, tu sĩ và các giám mục hàng ngày đang xả thân phục vụ người trẻ với tinh thần liêm chính. Họ có thể cống hiến một sự trợ giúp quý giá để thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng trong lĩnh vực này. Gia đình, giáo hội tại gia. Những đề tài khác được trình bày trong văn kiện chung kết liên quan đến gia đình là điểm tham chiếu chính yếu đối với người trẻ. Gia đình là cộng đoàn đức tin đầu tiên, là giáo hội tại gia. Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt nhắc đến vai trò của các ông bà trong việc giáo dục tôn giáo và thông truyền đức tin, và các vị cảnh giác chống lại việc làm suy yếu hình ảnh của người cha và đối với những người lớn có lối sống như trẻ con. Ngoài gia đình, người trẻ cũng cậy dựa nhiều vào tình bạn với những người đồng lứa tuổi, vì tình bạn như thế giúp chia sẻ đức tin và giúp đỡ lẫn nhau trong việc làm chứng tá.
Thăng tiến công lý chống lại thứ văn hóa gạt bỏ. Thượng Hội đồng Giám mục bàn đến một vài hình thức dễ bị tổn thương mà người trẻ gặp phải trong một số lĩnh vực như công ăn việc làm, nơi mà nạn thất nghiệp làm cho nhiều thế hệ người trẻ trở nên nghèo nàn, đe dọa khả năng mơ ước của họ. Tiếp đến là những vụ bắt hại gây nên cả cái chết, sự loại trừ về mặt xã hội vì lý do tôn giáo, chủng tộc hoặc kinh tế. Ngoài ra có tình trạng khuyết tật. Đứng trước thứ văn hóa gạt bỏ ấy, giáo hội phải lên tiếng kêu gọi hoán cải và liên đới, trở thành một con đường khác cho những tình trạng khó khăn. Đối lại, không thiếu những lĩnh vực trong đó có sự dấn thân của người trẻ, tự biểu lộ được một cách đặc sắc và chuyên biệt. Ví dụ việc làm thiện nguyện, quan tâm đến những vấn đề môi sinh, dấn thân trong chính trị để xây dựng công ích, thăng tiến công lý. Điều mà những người trẻ yêu cầu giáo hội quyết liệt dấn thân và hợp với điều mình giảng dạy. Nghệ thuật, âm nhạc và thể thao, những tài nguyên mục vụ. Cả lĩnh vực thể thao và âm nhạc cũng cung cấp cho người trẻ cơ hội biểu hiện bản thân một cách tốt đẹp hơn. Về thể thao, giáo hội mời gọi đừng đánh giá thấp tiềm năng giáo dục, huấn luyện và bao gồm của nó. Trong trường hợp âm nhạc, Thượng Hội đồng Giám mục đề cao nó như nguồn tài nguyên mục vụ, mời gọi thực hiện một sự canh tân phụng vụ. Vì người trẻ mong muốn một nền phụng vụ sinh động, chân thực và vui tươi, như một lúc gặp gỡ Thiên Chúa và cộng đoàn. Người trẻ đánh giá cao các buổi cử hành đích thực, trong đó vẻ đẹp của các dấu hiệu, sự chăm sóc bài giảng và sự can dự của cộng đoàn thực sự nói về Thiên Chúa. Vì thế cần giúp khám phá giá trị của việc chầu mình Thánh Chúa và hiểu rằng phụng vụ không phải chỉ là một sự biểu hiện bản thân, nhưng là hoạt động của Chúa Kitô và của giáo hội. Ngoài ra, các thế hệ trẻ muốn giữ vai chính trong đời sống giáo hội để cho những tài năng của họ mang lại thành quả, đảm nhận trách nhiệm. Trong tư cách là những chủ thể tích cực của hoạt động mục vụ, người trẻ là hiện tại của giáo hội. Họ phải được khích lệ tham gia đời sống giáo hội và không bị cản trở về những thái độ độc đoán. Trong một giáo hội có khả năng đối thoại, tránh thái độ cha chú và thẳng thắn hơn, người trẻ biết trở thành những người rất tích cực trong việc loan báo tin mừng cho những người đồng lứa tuổi. Bằng cách thực hiện một công tác tông đồ thực sự, việc tông đồ này phải được nâng đỡ và hội nhập vào đời sống của cộng đoàn.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin thuật lại cuộc tử đạo của cha Jerzy Popielusko, người anh hùng của Ba Lan.
Cách nay 34 năm, Vào ngày 19 tháng 10 năm 1984, cha Jerzy Popielucko đã bị Cộng sản Ba Lan bắt và giết hại. Trước đó, họ đã cố giết cha bằng cách tạo dựng một tai nạn, nhưng không thành công. Do đó, họ đã bắt cha và đánh đập cho đến chết, rồi ném thi thể của cha xuống một dòng sông. Khi bị giết, cha mới chỉ 37 tuổi. Tội của cha Popielucko là qua làn sóng của đài phát thanh Radio Free Europe, cổ võ chống lại đảng Cộng sản một cách ôn hòa, và thêm vào đó, cha cũng là tuyên úy cho các công nhân của phong trào đoàn kết và công đoàn, một hội đoàn bị xem là đối lập với đảng Cộng sản. Popielucko sinh ngày 14 tháng 9 năm 1947 trong một gia đình nông dân ở Okopi, một ngôi làng tại miền đông Ba Lan nằm ở biên giới Ukraine ngày nay. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, chế độ Cộng sản lên thay thế Đức Quốc xã và cai trị Ba Lan. Như một người trẻ, Popielucko đã thực hiện nghĩa vụ quân sự trước khi hoàn tất chương trình học ở chúng viện và trở thành linh mục của giáo phận Warsawa. Anh được thụ phong linh mục ngày 28 tháng 5 năm 1972, khi 24 tuổi. Là linh mục tại Warsawa, cha Popielucko vừa phục vụ cho các giáo xứ bình thường, vừa phục vụ cho các giáo xứ sinh viên. Cha trở nên nổi tiếng bởi việc chống lại Cộng sản cách kiên quyết và bất bạo động. Cha thường nói đến vấn đề này trong các bài giảng của cha và được phát sóng trên Radio Free Europe. Cha Popielucko đã tham gia vào cuộc đình công của Công đoàn Đoàn kết Warsawa ngày 27 tháng 3 năm 1981, một cuộc đình công cảnh báo trên toàn quốc kéo dài 4 giờ. Cuộc đình công đã ngăn Ba Lan lại và là cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử khối Liên Xô và trong lịch sử Ba Lan. Sau cuộc đình công, Đảng Cộng sản tuyên bố luật giới nghiêm tại nước này cho đến tháng 7 năm 1983, hạn chế nghiêm trọng cuộc sống hàng ngày của người Ba Lan với nỗ lực giảm bớt sự chống đối chính trị ngày càng tăng của dân chúng. Trong thời gian này, hàng tháng, cha Popielucko đều cử hành thánh lễ cầu cho Tổ quốc vào ngày Chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng, bênh vực các quyền con người và đấu tranh ôn hòa chống lại Cộng sản và thu hút hàng ngàn người tham dự. Văn phòng của cha ở Warsawa đã trở thành trung tâm chính thức cho các hoạt động của phong trào đoàn kết. Chính cũng trong thời gian này, Cộng sản gia tăng những cuộc tấn công chống cha Popielucko. Năm 1982, chính quyền Cộng sản đã đặt bom căn nhà của cha, nhưng cha trốn thoát được và không bị thương tích gì. Năm 1983, cha Popielucko bị bắt vì những cáo buộc dối trá của chính quyền Cộng sản. Nhưng không lâu sau đó, cha đã được trả tự do nhờ áp lực của nhân dân Ba Lan và giáo hội công giáo. Nhưng các quan chức Cộng sản đã không ăn năn hay từ bỏ ý định xấu xa của họ. Theo lời khai của tòa án, vào tháng 9 năm 1984, các viên chức Cộng sản đã quyết định rằng vị linh mục này cần phải được đẩy xuống từ một chuyến tàu để có một tai nạn giao thông đẹp, hoặc bị tra tấn cho đến chết. Ngày 13 tháng 10 năm 1984, cha Popielucko đã tránh được một tai nạn giao thông được dàn xếp để giết cha. Kế hoạch dự phòng, bắt giữ và tra tấn được thực hiện bởi các nhà cầm quyền Cộng sản vào ngày 19 tháng 10 sau đó. Họ dụ dỗ cha theo họ bằng cách giả vờ rằng chiếc xe của họ đã bị hư hỏng trên con đường mà cha đang đi. Những tên bắt cha đã dùng đá đập cha cho đến chết, rồi cột thi thể dập nát của cha vào những cục đá và những bao cát, rồi dìm xuống một hồ chứa nước dọc theo sông Vistula. Ngày 30 tháng 10 năm 1984, người ta tìm thấy thi hài của cha. Cái chết của cha đã khiến các tín hữu công giáo và các thành viên của phong trào đoàn kết đau đớn, giận dữ. Họ đã hy vọng tạo nên sự thay đổi xã hội mà không cần đến bạo lực. Đài BBC viết về cái chết của cha Popielucko. Khi tin tức được công bố tại nhà thờ giáo xứ của cha, cộng đoàn đã im lặng một lúc và rồi họ than khóc với nỗi đau. Lãnh đạo phong trào đoàn kết Lech Walesa, một người bạn của cha Popielucko, đã nói: "Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Người nào đó đã muốn giết và hắn chết không chỉ một người đàn ông, một người Ba Lan, không chỉ là một linh mục. Ai đó đã muốn giết đi niềm hy vọng rằng có thể tránh bạo lực trong đời sống chính trị tại Ba Lan. Ông kêu gọi những người tham dự tang lễ giữ bình tĩnh và yên bình trong đám tang của cha, một đám tang thu hút hơn 200.000 người. Khi Cộng sản bắt cóc và giết cha Popilusco, họ không có ý định giúp cho Ba Lan có một vị anh hùng, một vị tử đạo và một vị thánh tương lai của giáo hội Công giáo. Nhưng năm 2009, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã tuyên bố cha là vị tử đạo của giáo hội Công giáo, và vào ngày 6 tháng 6 năm 2010, cha đã được phong chân phước. Một phép lạ qua lời cầu bầu của cha đã xảy ra ở Pháp và đang được điều tra như là bước cuối cùng trong án phong thánh cho cha.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài, giới thiệu một lịch sử thần học.
Thưa quý vị thính giả, một đời sống tâm linh đã được kết thúc tuần trước sau khi kéo dài gần 18 năm. Từ hôm nay, chúng tôi chuyển sang một mục khác với chủ đề là lịch sử thần học. Tựa đề này xem ra hơi xa lạ, bởi vì trong các chương trình đào tạo ở các chủng viện và học viện Việt Nam không có môn lịch sử thần học, mà chỉ có môn lịch sử triết học và lịch sử giáo hội. Một trong những lý do được đưa ra để giải thích hiện tượng là bởi vì các sách trong lĩnh vực này không được dồi dào. Vì thế, chúng tôi muốn bổ túc cho sự thiếu sót đó. Trước khi đi vào đề, cần có đôi lời xác định ý nghĩa của cái từ lịch sử thần học cũng như phương pháp nghiên cứu. Ý nghĩa của lịch sử thần học. Như vừa nói, các sách viết về lịch sử thần học không được phong phú cho lắm, không riêng gì tại Việt Nam mà ngay cả tại các nước Âu Mỹ. Thật vậy, nhiều tác giả đã soạn bộ sách lịch sử triết học đồ sộ. Dĩ nhiên, lịch sử triết học chỉ khác với lịch sử thần học, tuy rằng không phải lúc nào làng ranh phân biệt cũng rõ rệt, bởi vì tại Âu Châu từ thời Trung Cổ, các triết gia cũng là những thần học gia. Thậm chí vào thời cận đại, khi triết học Âu Châu muốn tách rời ra khỏi thần học, thì các triết gia cũng không thể tránh các vấn đề thần học, chẳng hạn như về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và thần học cũng quan tâm tới các vấn đề của triết học, chẳng hạn như thuyết vô thần, thuyết về tự do. Một cách tương tự như vậy, các sách lịch sử giáo hội cũng chiếm nhiều ngăn kệ ở trong các thư viện. Tuy nhiên, lịch sử giáo hội bàn về đời sống của Kitô giáo một cách khái quát, còn lịch sử thần học chú trọng cái riêng tới lĩnh vực tư tưởng. Trên thực tế, sự phân biệt không hoàn toàn rõ rệt, bởi vì tư tưởng thần học không chỉ là những suy tư trừu tượng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng tới lối sống đạo. Chẳng hạn, các tổ chức giáo hội tùy thuộc vào quan niệm giáo hội như là một tổ chức quy củ theo mô hình kinh tự tháp, trong đó mọi người phải chờ đợi chỉ thị từ cơ quan lãnh đạo tối cao, hoặc là quan niệm giáo hội được thánh linh điều khiển bằng các đoàn rộng ban cho mọi người. Đối lại, các tư tưởng thần học cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những bối cảnh văn hóa đương thời. Mỗi tương tác giữa tư tưởng và thực hành được diễn tả qua công thức lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Một cách cụ thể hơn nữa, sách giáo lý hội thánh Công giáo qua bố cục bốn phần đã nêu rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin, cầu nguyện. Như vậy, lịch sử thần học khác với lịch sử triết học và lịch sử giáo hội. Chúng ta hãy tiếp tục trong việc xác định từ ngữ, đó là lịch sử thần học thì khác với lịch sử các tín điều, và lịch sử thần học cũng khác với thần học lịch sử. lịch sử thần học và lịch sử các tín điều. Trong lĩnh vực tư tưởng, cần phân biệt những cấp độ xác tín khác nhau, đặc biệt là một bên là các đạo lý thức tin mang tính cách ràng buộc, còn bên kia là những ý kiến quảng đang trong vòng tranh cãi. Trên thực tế, những cuốn sách đầu tiên viết về lịch sử thần học mang tựa đề là Lịch sử các tín điều, Histoire des dogmes. Nhưng mà dần dần, biến tượng được mở rộng thêm, kết riêng qua lời tuyên bố của Đức Thánh Cha John 23 trong dịp khai mạc Công đồng Vatican II, khi Ngài phân biệt giữa nội dung đạo lý và cách thức phát biểu. Nội dung đạo lý thì bất biến, nhưng mà cách thức phát biểu cần được thích nghi với những khung cảnh văn hóa khác nhau. Đức Thánh Cha John 23 muốn rằng Công đồng sẽ không tuyên bố tín điều nào mới, nhưng mà tìm cách diễn đạt lại các đạo lý cổ truyền theo một ngôn ngữ của thời buổi hôm nay. Và Công đồng Vatican II cũng đưa ra một phương án mới khi đề cập tới việc đối thoại hướng dẫn tới sự hợp nhất giữa các Kitô hữu. Đó là cần phải lưu ý tới hệ trật các chân lý, Hierarchia Veritatum. Cái thuật ngữ hệ trật các chân lý có thể được giải thích theo ba nghĩa. Một, có một hệ trật giữa các chân lý đức tin, giữa các chân lý trọng tâm của mặc khải, chẳng hạn như Thiên Chúa Ba Ngôi, và các chân lý thứ yếu, chẳng hạn như Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Hai, cần phân biệt giữa nội dung đức tin là điều bất biến và những công thức bát biểu là điều có thể thay đổi tùy nơi tùy thời. Thứ ba, cần phải phân biệt hệ trật về tầm quan trọng trong các giáo huấn của xã hội. Có những chân lý buộc phải tin, chúng ta gọi là tín điều, chẳng hạn tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Có những chân lý mà huấn quyền chưa buộc tin, thí dụ đạo lý Đức Maria là mẹ của Hội Thánh. Nói một cách khác, lịch sử thần học thì rộng nghĩa hơn là lịch sử các tín điều, bởi vì bao gồm cả những đạo lý chưa buộc phải tin. Nói một cách chính xác hơn, giáo hội chỉ tuyên bố một tín điều khi biết chắc rằng chân lý đó được Thiên Chúa mặc khải. Bên cạnh đó, có nhiều chân lý mà lý trí con người khám phá ra nhưng sẽ không bao giờ trở thành tín điều bởi vì nó không thuộc về gia sản mặc khải. Dù sao, đó chỉ là nói nội dung tư tưởng. Lịch sử thần học còn muốn nghiên cứu các trào lưu tư tưởng của một thời đại, các trường phái, các tác giả nữa. Thần học lịch sử và lịch sử thần học. Dưới khía cạnh thực từ ngữ cũng cần phân biệt giữa thần học lịch sử và lịch sử thần học. Thần học lịch sử có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, thần học về lịch sử, tiếng Pháp là théologie de l'histoire, nghĩa là tìm hiểu ý nghĩa của lịch sử dưới cái nhìn của đức tin Kitô giáo. Hai, thần học lịch sử cũng có thể hiểu như là một ngành nghiên cứu các nguồn mạch thần học, tiếng Anh là historical theology, đối lại với thần học hệ thống, tiếng Anh là systematic theology, thiên về suy tư lý luận. Còn lịch sử thần học trình bày những đường lối nghiên cứu thần học khác nhau trải qua 20 thế kỷ của Kitô giáo. Để hiểu rõ vấn đề hơn, thiết tưởng nên nhắc lại những ý nghĩa khác nhau của danh từ lịch sử. Lịch sử là gì? Thường thường, lịch sử được hiểu như là một di tích thuộc về quá khứ mà ta cần phải ghi nhớ và bảo tồn. Tuy vậy, đôi khi lịch sử cũng được hiểu về hiện tại và tương lai nữa. Chẳng hạn như khi nói bên dòng lịch sử, chịu trách nhiệm trước lịch sử. Có khi lịch sử được hiểu về những sự kiện hoặc biến cố đã xảy ra, nhưng mà có khi nó được hiểu về môn học ghi lại các biến cố đó. Trước đây người ta gọi là sử ký. Trong các ngôn ngữ châu Âu, có sự phân biệt giữa histoire và historiography. Đó là chưa kể sự phân biệt trong tiếng Anh giữa history và story. Ngoài ra, bên cạnh cái chuyện viết lại và giải thích các biến cố lịch sử, con người còn muốn đi tìm ý nghĩa của lịch sử, có gọi là triết lý về lịch sử, chỉ khác với lịch sử triết học. Lịch sử chỉ là một chuỗi những chuyện xảy ra cách ngẫu nhiên, hoặc là có một sự liên hệ giữa các biến cố dẫn tới một mục tiêu nào đó. Chứ trong bối cảnh đó mà để ra cái câu chuyện là thần học lịch sử, và ta có thể hiểu theo hai nghĩa: thần học về lịch sử hoặc lịch sử của thần học. Trong thế kỷ thứ 20, những cuộc nghiên cứu sử học đã góp phần rất lớn cho sự tiến triển thần học. Một đạo phong trào trở về nguồn đã cho thấy xã hội cũng như thần học không phải là một định chế bất động cứng nhắc, nhưng mà đã trải qua nhiều cuộc tân tân thay đổi. Hơn thế nữa, chiều kích lịch sử là một yếu tố cấu thành của Kitô giáo. Khác với các tôn giáo và triết học của thời bên Đông Phương hoặc bên Tây Phương, mặc khải của Kitô giáo gắn liền với một lịch sử mà quen gọi là lịch sử cứu độ. Ý thức về lịch sử không biết giúp thần học có một cái nhìn năng động về xã hội dưới các khía cạnh mặc khải, phục vụ, tiến điều, các định chế, không phải là các phạm trù cố định cứng nhắc, mà cần giúp cho xã hội ý thức rằng mình là một cộng đồng đang trên đường lữ hành. Nói một cách khác, lịch sử không chỉ liên quan tới chuyện đã xảy ra trong quá khứ, mà còn hướng tới tương lai. Nhìn dưới cặp mắt đức tin, lịch sử không phải là một chuỗi những biến cố xảy đến do ngẫu nhiên, nhưng mà nằm trong một kế hoạch rộng lớn, hướng về một cứu cánh tuyệt đối ở cuối dòng lịch sử. Ở đây, chúng tôi bàn về lịch sử thần học hơn là thần học lịch sử. Tuy vậy, có nhiều cách thức để mà trình bày lịch sử thần học. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.